Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Ba, mùng 1 tháng 2 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự với đề tài và chia sẻ của Đức Cha Bùi Tuần về cuộc đời của kẻ được sai đi cho các linh mục giáo phận Long Xuyên dịp tĩnh tâm đầu năm 2005. Kế đó là các đề mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng hôm qua thứ Hai 31 tháng Giêng, người phát ngôn của Tòa Thánh và cũng là giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, tiến sĩ Joachim Navarro-Vance, đã ra thông cáo chính thức cho biết Đức Thánh Cha bị cảm cúm nhẹ, và do đó mọi chương trình tiếp kiến trong ngày thứ Hai 31 tháng Giêng đều bị đình chỉ, ngoại trừ việc trình lên Đức Thánh Cha của nguyên giám mới của Tòa Thánh, ấn bản năm 2005. Tuy nhiên, theo dự trù của ngày hôm qua, khi ra thông báo, thì những chương trình khác trong tuần đều được giữ lại như đã được hoạch định. Chẳng hạn như hôm nay thứ Ba mùng 1 tháng 2, Đức Thánh Cha có chương trình tiếp các giám mục Thụy Sĩ về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô theo như giáo luật định. Và ngày mai thứ Tư mùng 2 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi tiếp kiến chung như đã định. Đây không phải là lần đầu tiên Đức Thánh Cha phải ngưng lại sinh hoạt của Ngài vì lý do sức khỏe. Chẳng hạn như hôm ngày 24 tháng 9 năm 2003, Đức Thánh Cha đã hủy bỏ buổi tiếp kiến chung hôm đó. Tin Vatican. Chủ nhật vừa qua, trước khi đọc kinh truyền tin trưa với dân chúng tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ngỏ lời đặc biệt với nhóm các bạn trẻ của phong trào Công giáo tiến hành Italia vừa kết thúc chiến dịch Tháng Hòa Bình với những lời như sau. Anh chị em rất thân mến, hôm nay quảng trường Thánh Phêrô vui lên do bởi sự hiện diện của biết bao bạn trẻ thuộc phong trào Công giáo tiến hành vừa kết thúc Tháng Hòa Bình. Các bạn trẻ nam nữ chúng con thân mến, thuộc phong trào Công giáo tiến hành Italia. Cha xin chào chúng con với hết lòng mộ mến. Trong phúc âm của Chủ nhật hôm nay, Chúa Giêsu tuyên bố phúc cho những ai hoạt động cho hòa bình. Kể cả những trẻ nhỏ cũng có thể được như vậy. Các trẻ nhỏ cũng cần được huấn luyện biết đối thoại và cần học biết chiến thắng điều ác bằng điều thiện. Như cha đã nhắc lại cho tất cả trong sứ điệp mới đây cho Ngày Quốc tế Hòa Bình. Cần chiến thắng sự bất công bằng sự công bằng, chiến thắng sự dối trá bằng sự thật, chiến thắng sự trả thù bằng sự tha thứ, và chiến thắng hận thù bằng tình thương. Một nếp sống như thế không thể nào tự nhiên mà có, nhưng đòi được giáo dục ngay từ tuổi thơ. Một sự giáo dục được kết thành bằng những giáo huấn khôn ngoan và nhất là bằng những mẫu gương đích thật trong gia đình, nơi trường học và trong mọi lĩnh vực xã hội. Những giáo xứ, những vườn trẻ, những hiệp hội, những phong trào và những nhóm trong giáo hội phải trở thành mỗi ngày một hơn những nơi ưu tiên để giáo dục cho hòa bình và tình thương, nơi học hỏi để cùng nhau trưởng thành. Chúng ta hãy cầu xin mẹ Maria, nữ vương hòa bình, trợ giúp cho tất cả mọi bạn trẻ đang hết sức khao khát hòa bình, được trở thành những kẻ can đảm và kiên trì xây dựng hòa bình. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha đã xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện. Sau phép lành, Đức Thánh Cha còn ở lại bên cửa sổ để nhắc thêm rằng Chủ nhật 30 tháng Giêng vừa qua là ngày quốc tế bệnh phong cùi. Đức Thánh Cha lưu ý rằng tại những nơi nghèo cùng nhất trên thế giới, bệnh phong cùi này mặc dù có thể chữa trị được nhưng vẫn còn tiếp tục hành khổ hàng triệu người, trong đó có nhiều trẻ nhỏ. Đức Thánh Cha ước mong cộng đồng quốc tế thành công loại bỏ được hoàn toàn tai ương xã hội này. Đặc biệt trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, có hai bạn trẻ đứng bên cạnh Đức Thánh Cha, mỗi em cầm giữ một con chim bồ câu để sau đó thả ra như một cử chỉ tượng trưng cho hòa bình. Nhưng khi được thả ra, hai con chim bồ câu này không chịu bay đi mà lại bay đậu trên mình Đức Thánh Cha, làm cho mọi người hiện diện cười ồ vui vẻ. Tin Vatican. Nhân ngày Thế giới chống bệnh phong cùi lần thứ 52, Đức Hồng Y Paragan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh, một vụ nhân viên y tế, đã đưa ra sứ điệp nói rằng, đã đến lúc để mừng sự chiến thắng của con người đối với bệnh dịch đã làm khiếp sợ con người trong cả ngàn năm. Nhưng tiếc thay, căn bệnh vẫn còn gây ảnh hưởng tại một số quốc gia. Đức Hồng Y nói rằng, Tổ chức Y tế Quốc tế đã phát động chiến dịch trên khắp thế giới cách đây 13 năm, đã làm giảm thiểu đi ảnh hưởng lây lan của bệnh cùi, và đã chữa trị ước lượng khoảng 13 triệu dân. Tuy nhiên, Đức Hồng Y bày tỏ rằng, tâm thức lo sợ đối với bệnh cùi đã ngăn trở những tiến bộ về mặt y tế tại một số nơi, làm chậm trễ đi sự chữa trị hoàn toàn căn bệnh này. Vào năm 2003, Giáo hội Công giáo có 656 trung tâm y tế cho bệnh nhân phong cùi, trong đó có 327 trung tâm tại Á Châu và 254 trung tâm tại Phi Châu. Hiện nay có khoảng 14 triệu người trên thế giới vẫn còn mắc bệnh phong cùi. Số người này cư ngụ trong 14 quốc gia ở Phi Châu, Nam Mỹ và Á Châu. Theo tài liệu mới nhất của Tổ chức Y tế Quốc tế, thì trong năm 2003, trên thế giới có thêm 455.000 bệnh nhân cùi, trong đó có 310.000 người ở Á Châu. Và trong năm 2004, có thêm 513.000 trường hợp, trong đó có 409.000 ở Á Châu. Trong nỗ lực hạn chế bệnh cùi, chỉ tiêu của Tổ chức Y tế Quốc tế đến năm 2002 là làm sao cứ 10.000 người thì chỉ còn một người bị bệnh cùi, và thế giới đã đạt đến kết quả này. Theo báo cáo, nếu trong năm 1985 có 122 quốc gia có người mắc bệnh cùi, thì đến năm 2002 chỉ còn 14 quốc gia. 90% số người cùi trên thế giới tại các quốc gia như Ba Tây, Ấn Độ, Madagascar, Mozambique, Miến Điện, Nepal, Senegal. Và điều đáng chú ý là Ấn Độ hiện có nhiều người cùi nhất trên thế giới. Tin Hoa Kỳ. Trong buổi họp thường niên của các vị Hồng Y Hoa Kỳ hôm chiều thứ Sáu 18 tháng Giêng, 7 vị Hồng Y Hoa Kỳ đã tụ họp về Trường Đại học Công giáo Quốc gia Hoa Kỳ ở Washington, và các ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hệ thống giáo dục công giáo. 7 vị Hồng Y này hiện đang cai quản 7 tổng giáo phận lớn và có tầm quan trọng tại Hoa Kỳ, là Đức Hồng Y Edward Egan, Tổng giám mục New York, Đức Hồng Y Roger Mahoney, Tổng giám mục Los Angeles, Đức Hồng Y William Keeler, Tổng giám mục Baltimore, Đức Hồng Y Francis George, Tổng giám mục Chicago, Đức Hồng Y Adam Maida, Tổng giám mục Detroit, và Đức Hồng Y Rigali, Tổng giám mục Philadelphia, Đức Hồng Y Theodore McCarrick, Tổng giám mục Washington. Đức Hồng Y Edward Egan tuyên bố rằng, hệ thống giáo dục công giáo tại Hoa Kỳ là hệ thống rất thành công và đáng được hỗ trợ, nếu chúng ta muốn có những người thành công cả trong giáo hội và trong quốc gia này. Chúng ta cần cống hiến sự lãnh đạo cho thế hệ kế tiếp.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày vài chia sẻ của Đức Cha Bùi Tuần về cuộc đời của kẻ được sai đi cho các linh mục giáo phận Long Xuyên dịp tĩnh tâm đầu năm 2005, do Minh Duy trình bày. Đối với tôi, bước sang một năm mới là bước gần đến ngày ra đi. Vì thế, tôi nghĩ đến một cách để thể hiện tinh thần hiệp thông với Đức Cha Giuse và anh em linh mục, đang khi chúng ta còn được gặp nhau. Cách đó là tâm sự về vài điều tôi nhận thấy khi nhìn nhận lại cuộc đời tôi được Chúa sai đi, nhất là cuộc đời giám mục của tôi. Các điều tôi ghi nhận về cuộc đời Chúa sai tôi đi thì khá nhiều. Hôm nay, tôi chỉ xin chia sẻ hai điều. Thứ nhất, cảm nghiệm về Thánh Ý Chúa khi tôi được sai đi trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt. Thứ hai, cảm nghiệm về cách thực hiện những Thánh Ý đó. Tôi xin nói vắn nhưng rõ, với hy vọng chia sẻ này sẽ được đón nhận như một món quà thân thương. Trước hết là cảm nghiệm về Thánh Ý Chúa khi tôi được Chúa sai đi. Khi Chúa sai tôi đi, Chúa không hiện ra nói cho tôi biết Chúa sai đi vì những mục đích riêng nào. Nhưng trong khi tôi hoang mang, sợ hãi, thì Chúa trấn an tôi
bằng cách cho tôi cảm thấy thánh ý Chúa dành riêng cho tôi là thế này. Thứ nhất, trước hết, tôi cảm nghiệm Chúa sai tôi đi để tôi hiện diện ân cần giữa đoàn chiên như người mục tử nhân lành gắn bó với đoàn chiên, nhất là trong hoàn cảnh khó khăn. Dù không làm được gì, chỉ hiện diện như một người cha, một người mẹ, thì cũng đã là một lò lửa tỏa ấm và tin tưởng cho cả gia đình trong hoàn cảnh lạnh lẽo hoang mang. Từ kinh nghiệm đó, tôi cho rằng, sự các linh mục hiện diện thường xuyên một cách ân cần gắn bó với nơi mình được sai đến là điều thánh ý Chúa, coi như trách nhiệm đầu tiên. Thứ hai, tôi cảm nghiệm Chúa sai tôi đi để tôi cùng với đoàn chiên đón nhận sự Chúa thanh luyện Hội Thánh Việt Nam nói chung và từng cộng đoàn, từng tín hữu nói riêng. Sự thanh luyện thời năm 1975 là rất mới mẻ, đau đớn và lâu dài. Qua kinh nghiệm đó, tôi hiểu rõ hơn vai trò của người mục tử trong việc chia sẻ sự thanh luyện mà Chúa thường thực hiện cho Hội Thánh. Khi Hội Thánh bị thử thách, hầu như ai cũng phải rơi vào cơn khủng hoảng. Lúc đó, nếu được Chúa giúp, người ta sẽ được ơn dứt bỏ ý riêng để bám vào Chúa và vui lòng thuận theo ý Chúa. Trong những trường hợp như vậy, người mục tử sẽ giữ vai trò đặc biệt để giúp đoàn chiên đón nhận ơn thanh luyện. Thứ ba, tôi cảm nghiệm thấy Chúa sai tôi đi để làm chứng cho Thiên Chúa tình yêu. Thời gian năm 1975, chúng ta thấy làm chứng cho Chúa tình yêu là điều khó có thể làm được, đầy nghi kỵ, đầy thiên kiến, đầy thù hận. Nhưng với ơn Chúa, tôi thấy nhiều tín hữu đã làm chứng được bằng một đời sống cụ thể. Dần dần, nhiều người khác cũng làm chứng cho Thiên Chúa tình yêu, kết quả lan rộng và đi sâu. Qua kinh nghiệm đó dạy tôi rằng, làm chứng cho tình yêu Chúa là việc luôn khó, nhưng bao giờ cũng có kết quả, nhờ cậy tin vào Chúa, khởi đi từ người đứng đầu Hội Thánh địa phương. Thứ bốn, tôi cảm nghiệm thấy, Chúa sai tôi đi là để gieo trồng lời Chúa. Hoàn cảnh lúc đó tôi gặp nhiều khó khăn trong việc rao giảng, nhưng chính vì thấy khó nên tôi luôn giảng lời Chúa, chứ không giảng lời ai khác. Sau cùng, việc gieo trồng lời Chúa đã mở rộng ra xa và thành thói quen. Kinh nghiệm trên đây rất quý cho tôi, nó cũng nhắc cho các linh mục hãy luôn đào sâu lời Chúa. Thứ năm, tôi cảm nghiệm thấy Chúa sai tôi đi để góp phần nào vào việc giúp cho liên hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh được cải thiện dần dần. Tình hình sau năm 1975 hết sức căng giữa đạo và đời, giữa Việt Nam và Tòa Thánh. Nhưng Chúa thương dần dần đã có những bước tiến nhỏ. Về việc này, tôi thấy nhiều người cho tới bây giờ vẫn chưa thấy sự tế nhị của vấn đề. Vấn đề không đơn giản chút nào như vụ phong thánh. Theo tôi, cầu nguyện và hy sinh vẫn hơn là giải thích. Thứ sáu, sau cùng, tôi cảm nghiệm thấy, Chúa sai tôi đi để trở thành một phần nhỏ bé của hy lễ cứu độ do Chúa Giê-xu dâng lên Chúa Cha. Nhận thức trên đây giúp tôi dâng thánh lễ trên bàn thờ không phải chỉ là nghi thức bí tích, mà còn phải dâng lên Chúa chính mình và đời sống tôi, với những đớn đau, vất vả, lo âu hồn xác hàng ngày. Kinh nghiệm dân mình làm của lễ mỗi ngày và suốt đời giúp tôi hiểu, kẻ được sai đi phải nhớ mình được sai đi vác thánh giá và bước theo Chúa Giê-xu vác thánh giá. Suốt đời mình phải là một hy lễ trên thánh giá. Trên đây là những gì tôi cảm nghiệm về thánh ý Chúa khi tôi được Chúa sai vào một giai đoạn lịch sử. Những cảm nghiệm đó cho phép tôi nghĩ rằng, mỗi mục tử khi được sai đi cần lắng nghe thánh ý Chúa, xem Chúa muốn nói gì. Có những thánh ý Chúa không được ghi rõ trong bài sai. Mỗi mục tử phải tự mình khám phá ra những nhu cầu khẩn thiết đang đặt ra nơi mình được sai đến và ở giai đoạn lịch sử mình được sai vào. Giờ đây, sang phần thứ hai của bài chia sẻ, tôi xin nói về cảm nghiệm về cách thực hiện các thánh ý Chúa. Nhờ những năm làm linh hướng trong chủng viện, tôi nhớ những bài tu đức của các bậc khôn ngoan dạy về cách thực hiện thánh ý Chúa. Tôi xin nêu lên vài việc chính yếu cụ thể như: thứ nhất, phúc âm hóa những chiều sâu của chính mình, đó là siêng năng cầu nguyện, gẫm suy lời Chúa, dâng lễ súc sắng để sống tốt tương quan với Chúa, đó là không tự cho mình quyền xét xử người khác và đổ lỗi cho ai, để sống tốt tương quan với người khác, đó là chấp nhận mình yếu đuối, dễ lỗi lầm, có nhiều giới hạn, thực lòng thống hối, khiêm cung, để sống với mình trong sự thật. Đó là cảnh giác với những ước muốn, những thao thức và những đối tượng mình mơ tưởng. Đó là luôn xin Chúa Giêsu là trung tâm đời mình. Thứ hai, đi sâu vào tầm xa của các dự đoán tôn giáo. Cần có những dự đoán đúng về tình hình tôn giáo trong tương lai. Kinh nghiệm cho tôi thấy, tại Việt Nam, trước năm 1955 và năm 1975, nhiều đứng bậc đã có những dự đoán rất sai về tình hình, kể cả tình hình về công giáo. Dự đoán sai nên chuẩn bị sai, đầu tư sai. Thứ ba, mở rộng cái nhìn về những giá trị được đánh giá là cần được vun trồng sớm. Nhìn rộng trong các lĩnh vực xã hội, tôn giáo và tu trì, xem sự phục vụ nào là đang cần. Như sự chăm sóc đến tầng lớp nghèo, sự chính người tu cũng cần chia sẻ cảnh nghèo của người dân, sự đào tạo đúng đắn tinh thần giáo hội và tinh thần dân tộc. Thứ tư, tỉnh thức phân định ý Chúa. Khác ý thế gian, khác ý ma quỷ, khác ý xác thịt. Đồng thời tỉnh thức nhận ra những sự lạ lùng Chúa làm hàng ngày, thường có rất nhiều ảo tưởng, quan tưởng về ý Chúa và việc của Chúa. Thứ năm, luôn nâng cao hơn mãi trình độ trí thức cần cho người mục tử thời nay. Sẽ rất là thiệt hại cho mục vụ khi trình độ trí thức thấp, yếu về suy tư, lại phải đối thoại với nhiều loại tư tưởng phức tạp, chống đạo, nghịch đạo, phản đạo. Nhất là không nhận ra vấn đề nào trong một tình hình đầy những vấn đề. Thứ sáu, chấp nhận sự hèn mọn của mình, để biết cộng tác với người khác. Biết rời công việc khi mình không còn đủ sức. Biết phó thác tuyệt đối vào Chúa trong mọi trường hợp. Biết luôn bắt đầu lại. Nhưng không vì phó thác nơi Chúa mà rơi vào buông xuôi, lười biếng, ù lì, nguội lạnh. Trên đây là một vài chia sẻ đơn giản riêng tư. Qua chia sẻ này, tôi xin có một kết luận vắn gọn, đó là người môn đệ được Chúa sai đi phải lấy tu đức làm chính, làm nền. Tu đức nói đây phải hiểu là tu đức của phúc âm, chứ không mạo hiểm bám vào những thứ tu đức dễ dãi lệch lạc. Đạo đức của cộng đoàn lên hay xuống, một phần do các mục tử. Các mục tử có là một thứ máng chuyên chở ơn thánh xuống cho cộng đoàn hay không? Một phần vì các ngài có còn là người của Chúa hay không? Và nếu các ngài muốn là người của Chúa, thì dứt khoát các ngài phải sống theo tu đức phúc âm. Tu đức cả nội tâm, tu đức cả ở thái độ, tư cách bên ngoài. Chúng ta hãy khiêm nhường, kiên trì tập luyện tu đức phúc âm hàng ngày, suốt đời cho đến chết, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Coi tu đức là bổn phận ưu tiên. Tương lai Hội Thánh Việt Nam sẽ gặp những thử thách mới. Riêng tôi, khi nhìn lại đời mình, tôi thấy đời mình có nhiều thiếu sót, lỗi lầm về tu đức. Xin Chúa xót thương tha thứ, xin mọi người rộng lượng thứ tha. Trong tinh thần hiệp thông, tôi trông cậy nơi Hội Thánh, và hoàn toàn phó thác mình trong trái tim Chúa vào lòng thương xót, nhờ Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài chia sẻ của Đức Cha Bùi Tuần về cuộc đời của kẻ được sai đi cho các linh mục giáo phận Long Xuyên dịp tĩnh tâm đầu năm 2005. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục Thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
kỷ luật và yêu thương. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Thương cho rồi cho vọt. Ngày nay, có lẽ nhiều bậc phụ huynh xem đây là một phương pháp giáo dục lỗi thời. Kỳ thật, ở đâu và thời nào, kỷ luật vẫn luôn cần thiết trong việc dạy dỗ con cái. Ann Landers, một trong những cây bút nổi tiếng trên một số tạp chí Mỹ, kể lại rằng, ngày nọ, bà chứng kiến một cuộc cãi vã giữa một thiếu niên 11 tuổi và mẹ nó. Cậu bé muốn một miếng bánh ngọt. Người mẹ không cho phép, nhưng cậu con không xem trọng lời từ chối của người mẹ. Càng lúc nó càng to tiếng với mẹ. Đến một lúc, cuộc cãi cọ trở nên sôi nổi đến độ cậu bé thét lên. Mẹ cút đi, rồi chụp lấy miếng bánh và chạy ra khỏi phòng cơm. Người đàn bà quay sang phía bà Ann Landers và phân trần. Nó đang lên cơn, và tôi phải tự chế lắm để không tỏ ra giận dữ mỗi khi nó có thái độ ấy. Thời buổi này dạy con thật là khổ, bà có đồng ý không? Nhưng tác giả viết rằng bà không đồng ý với lối lý luận cho rằng không nên áp dụng kỷ luật trong việc dạy dỗ con cái. Bà Ann Landers viết như sau. Theo tôi, dung túng là làm hư cả một thế hệ. Nó đã tạo ra vô số những con người hư hỏng. Tại các nước Tây Phương, trong 3 thập niên vừa qua, rất nhiều bậc cha mẹ dạy dỗ con cái bằng thái độ dung túng ấy khi lập luận rằng áp dụng kỷ luật sẽ đè bẹp đứa trẻ, và như vậy không để cho nó phát triển nhân cách của nó. Kết quả như người ta đang chứng kiến trong các xã hội Tây Phương, nạn thiếu niên phạm pháp ngày càng cao. Sự tôn trọng đối với quyền bính ngày càng thấp. Kể từ sau Thế chiến thứ hai, chúng ta đã chứng kiến sự gia tốc của tội phạm và những hành động vô giáo dục trong học đường. Học sinh có thái độ bạo hành không chỉ đối với nhau, mà còn cả đối với thầy giáo, cảnh sát và nhân viên chính phủ. Người ta không ngạc nhiên tại sao các chuyên gia tâm lý ngày nay bắt đầu kêu gọi trở về với nguyên tắc giáo dục cổ điển. Trong đó, việc áp dụng kỷ luật được xem là thành phần tối thiết. Có lẽ hiểu được tầm quan trọng của kỷ luật mà mới đây, Thái tử Charles của Anh đã buộc 2 cậu con trai của mình phải đi hành hương đến trại tập trung Đức Quốc xã Auschwitz bên Ba Lan, sau khi hoàng tử Harry đã làm hành động ngông cuồng trong một dạ tiệc bằng cách mang đồng phục Đức Quốc xã. Tiến sĩ Edward Litin, giám đốc phân bộ tâm lý trị liệu tại Bệnh viện Mayo, Hoa Kỳ, đã nói như sau. Cha mẹ ngày nay sợ không dám nói không, sợ ra lệnh, sợ trừng phạt con cái bởi vì họ sợ mất tình yêu của đứa con. Ngày nay, càng lúc càng có nhiều chuyên gia tâm lý lên án thái độ dung túng của cha mẹ. Tiến sĩ James Dobson nói, kỷ luật và tình thương là 2 điều hoàn toàn không hề đối nghịch nhau mà bổ túc cho nhau. Một chuyên gia tâm lý khác nói, cha mẹ có trách nhiệm là người biết dạy cho con cái sống có trách nhiệm bằng cách kết hợp tình thương với kỷ luật. Những người không hề được người khác yêu thương, săn sóc và dạy cho tinh thần kỷ luật sẽ không bao giờ học sống có trách nhiệm. Vì sự thất bại ấy, họ sẽ suốt một đời đau khổ. Kỷ luật là một phần và là biểu hiện của tình thương. Người ta có thể khép con cái vào kỷ luật mà không hề yêu thương chúng. Nhưng không ai thực sự yêu thương con cái mà không khép chúng vào kỷ luật. Kỷ luật là thành phần thiết yếu của việc dạy con nên người. Tâm lý học Tây Phương ngày nay có thể xem đây như một điều mới mẻ. Kỳ thực, từ ngàn xưa, nhất là tại Á Đông. Việc áp dụng kỷ luật đối với con cái là một điều gắn liền với việc giáo dục. Kinh Thánh viết rằng, kỷ luật là kết quả của một tình thương đích thực nơi cha mẹ. Kỷ luật là biểu hiện và kết quả của tình thương. Đây là cách cư xử của chính Thiên Chúa. Ngài muốn áp dụng kỷ luật cho con cái Ngài để bày tỏ tình yêu và sự quan tâm của Ngài. Trong sách Cách Ngôn, vua Salomon dạy con như sau. Này con, chớ khinh thường khi Chúa sửa dạy con. Đừng chán ngán khi Ngài khiển trách. Vì Chúa khiển trách kẻ Ngài thương, như người cha xử với con yêu quý. Trong Tân Ước, tác giả lá thư gửi cho giáo đoàn Do Thái cũng trích dẫn lời khuyên trên đây. Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy. Chớ nản lòng khi Ngài khiển trách. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy. Và có nhận ai làm con thì Ngài mới cho roi cho vọt. Kỷ luật không phát xuất từ những bậc cha mẹ tìm cách trút cơn giận và sự bất mãn của mình trên con cái. Kỷ luật bắt đầu từ Thiên Chúa. Trong chương trình của Ngài, Ngài muốn con cái lớn lên thành những con người biết kính trọng cha mẹ. Ngài muốn thiết lập một xã hội có trật tự. Chúa dạy các bậc cha mẹ, nhất là những người cha, hãy áp dụng kỷ luật trên con cái để tránh không phải đau lòng và thất vọng vì sự hư hỏng của con cái. Ngày nay, có biết bao bậc cha mẹ than thở rằng, chỉ vì dung túng và nương chiều con cái mà họ phải đau khổ. Kỷ luật làm cho con cái nên người. Một đứa trẻ không có kỷ luật luôn là một đứa trẻ không hạnh phúc. Tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái viết, ngay lúc bị sửa dạy, chẳng ai lấy làm vui thú, mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là bình an và sự công chính. Kỷ luật làm cho con cái cảm thấy an toàn hơn. Con cái sẽ cảm thấy an toàn hơn bởi vì chúng phân biệt được điều ngay với lẽ trái, và thấy được ranh giới giữa những gì được phép làm và những gì không được phép làm. Kỷ luật làm cho con cái biết vâng lời. Mặc dù luôn luôn ý thức về sứ mệnh cao cả của Ngài, Chúa Giê-xu vẫn luôn sống trong sự vâng phục. Tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái đã viết về Chúa Giê-xu như sau. Dẫu là con Thiên Chúa, Ngài đã trải qua nhiều đau khổ để học được thế nào là vâng phục. Kỷ luật hướng dẫn đứa trẻ cho đến khi nào nó biết suy xét và làm được những quyết định chín chắn. Trước khi có thể hiểu được lý do đằng sau mọi sự, một đứa trẻ cần phải vâng lời, bởi vì cha mẹ nó bảo nó phải làm như thế. Kỷ luật giúp cho con cái đảm nhận trách nhiệm trong cuộc sống cá nhân cũng như đối với gia đình và xã hội. Tất cả những bậc vĩ nhân trong lịch sử nhân loại đều có chung một đức tính, đó là tinh thần kỷ luật. Họ có được đức tính ấy là bởi vì họ đã được cha mẹ giáo dục bằng kỷ luật. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Cho con đừng quên là mũi men ấm đêm.
Trích phúc âm từ Thánh Matthew, chương 5, câu 13 đến câu 16. Chúng con là ánh sáng thế gian. Chính anh em là muối cho đời, nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng và chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp mà thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn lên rồi lại đem đặt bên dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế và nó soi sáng cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu dạy trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh cha của anh em đứng ngự trên trời. Quý vị và các bạn thân mến, có một bài hát về Thánh Phêrô trích lại lời của Chúa Giêsu, không phải lời con là đá mà con không là đá. Chúng ta đã thường quen với lời Chúa Giêsu nói với Phêrô, con là đá. Nhưng tác giả của bài hát diễn tả lại tư tưởng của Chúa, con là đá, bằng bài ca con không là đá. Tác giả diễn tả ý sâu xa của lời Chúa Giêsu, con không là đá, chỉ ta đây mới là đá, và con chỉ là đá khi con nương tựa vào ta, sống kết hiệp với ta. Không có ta, con chỉ là cát bụi, con chỉ là đá, trên ta là viên đá thật. Hôm nay, khi đọc bài phúc âm nhắc lại lời Chúa Giêsu, chúng con là ánh sáng thế gian, chúng ta có thể gợi ý theo bài hát về Thánh Phêrô mà nói rằng, chúng ta không phải là ánh sáng. Chúa Kitô là ánh sáng thật đã đến trần gian để soi chiếu mọi người. Và chúng ta chỉ là ánh sáng trong Chúa Kitô là ánh sáng thật. Chúng ta là ánh sáng thế gian trong mức độ chúng ta để cho Chúa Kitô biến đổi cuộc sống mình, để cho ánh sáng của Chúa biến đổi chúng ta. Lời Chúa phán, chúng con là ánh sáng, không phải là một lời khen để chúng ta hãnh diện, khoe khoang, tự kiêu, nhưng là một mệnh lệnh, một đòi hỏi. Mỗi người Kitô phải là một Chúa Kitô khác, phải sống sự sống của Chúa, có tâm tình như Chúa, hành động như Chúa hành động. Nhân dịp này chúng ta thử suy nghĩ lại về câu nói chúng ta thường nghe qua, tốt đời, đẹp đạo. Người ngoài đến với đạo qua cái đời. Họ muốn nhìn thấy việc làm tốt của chúng ta để đến với đạo, để theo lời Chúa nói, mà ngợi khen cha chúng con đứng ngự trên trời. Đó là cái nhìn của người ngoài, từ đời đến đạo. Và cái nhìn này có thể bị hiểu lệch lạc là lấy đời làm mẫu mực cho đạo, làm méo mó đạo để thỏa mãn những yêu cầu không đạo đức của đời. Là người Kitô, chúng phải nhìn từ quan điểm mới. Không phải từ đời đến đạo, mà phải bắt đầu từ đạo đến đời. Chúng ta phải là người đồ đệ đích thực của Chúa, sống đức tin chân chính, sống đức bác ái của Chúa, sống sức mạnh của Chúa Thánh Thần, sống trọn vẹn tin mừng của Chúa, sống như Chúa, sống sức sống của Chúa, lãnh nhận ánh sáng của Chúa để làm tốt cho đời, lấy đạo Chúa mà chúng ta có để làm cho đời được tươi đẹp. Như thế thay vì nói, tốt đời, đẹp đạo, chúng ta cần phải nói, tốt đạo, đẹp đời. Mỗi người chúng ta hãy là ánh sáng, trong ánh sáng là Chúa Giêsu Kitô. Một vị khách bước vào phòng triển lãm những món ăn nguội, cầm miếng hamburger trên tay, ông tìm đến bàn các lọ muối để nêm vào miếng hamburger còn lạc của mình. Ông đã thử qua gần 200 lọ muối, mà miếng hamburger của ông vẫn còn lạc. Bởi vì những lọ muối kia không có muối, chỉ là những mẫu lọ để trưng làm kiểu quảng cáo mà thôi. Sự thất vọng của con người của anh chị em xung quanh sẽ to lớn biết là chừng nào, nếu chúng ta không phải là ánh sáng, nếu chúng ta chỉ là những lọ không có muối bên trong, chỉ là những người Kitô mà không có Chúa Kitô, không có muối ân sủng của Ngài, không có ánh sáng sự thật của Ngài biến đổi cuộc sống chúng ta. Lời Chúa nhắc chúng ta nhớ lại trách nhiệm bổn phận của mình. Hãy để cho ân sủng Chúa tác động canh tân con người chúng ta.
hãy để cho sứ điệp của Chúa hướng dẫn cuộc sống chúng ta. Hãy sống kết hiệp với Chúa, để đời sống chúng ta trổ sinh những hoa trái tốt. Xã hội chúng ta cần những con người tốt, những việc làm tốt để tiến lên. Người Kitô không thể làm ngơ bỏ qua thách thức này, và tệ hơn, không được phá hoại làm hư môi trường mình sinh sống bằng những hành động xấu xa. Trong sứ điệp cho Ngày Quốc tế Hòa bình ngày 1 tháng Giêng năm 2005, Đức Thánh Cha đã mời gọi những người Kitô hãy chiến thắng sự ác bằng sự thiện, hãy làm những điều tốt để chiến thắng điều xấu. Thánh giá chúng ta mang trên mình không phải chỉ là món đồ trang sức, nhưng thật sự là dấu mời gọi chúng ta hàng ngày phải chết đi cho những tật xấu của mình, để sống giống như Chúa đã sống. Xin Chúa giúp mọi người chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi Kitô của mình với muối và ánh sáng của Chúa. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại đặt bên dưới đáy thùng, nhưng đặt trên đế để nó soi sáng cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu dạy trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em đứng ngự trên trời. Lạy Chúa, xin biến đổi mỗi người chúng con trở thành ánh sáng của Chúa. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, lâu nay chúng ta đều biết rằng có sinh thì có tử. Vạn vật dù có trường tồn với thời gian thì cũng bị bào mòn theo năm tháng, nhưng nếu biết cách chăm sóc thì sẽ giữ được lâu hơn. Chương trình khoa học và đời sống tuần này, chúng tôi xin đề cập đến những rặng san hô nổi tiếng trên thế giới có nguy cơ bị hư hại và những biện pháp nhằm cứu vãn tình trạng này để môi sinh không bị hủy hoại và đời sống con người được thi vị hơn. Quý vị các bạn thân mến, những rặng san hô dưới nước được xem như là khu rừng mưa của đại dương, chúng rất quan trọng đối với hệ sinh thái chung quanh con người. San hô là nơi sản sinh ra nguồn thực phẩm và nhiều dược liệu, đồng thời chúng cũng bảo vệ bờ biển trước những đợt sóng bào mòn. Hiện nay, người ta đã tìm thấy nhiều rặng san hô tại khoảng 100 quốc gia. Những rặng san hô này là nơi dung dưỡng cho trên 25% các loài sinh vật sống dưới biển. Thế nhưng, trong khoảng vài thập niên trở lại đây, trên 35 mẫu quần đảo san hô đã bị hư hại. Lý do bị hư hại là khi nhiệt độ gia tăng, khi tích cực tím hoặc những môi trường xung quanh thay đổi, thì san hô sẽ bị tác động mạnh. Chúng sẽ mất các tế bào cộng sinh, cho nên sẽ không còn nhiều màu sắc long lánh nữa, mà sẽ trở nên hoàn toàn là màu trắng. Tùy theo cường độ cũng như tác động của thời gian, san hô có thể sẽ phục hồi lại hay bị chết đi. Các nhà khoa học ở Úc và Đức báo động rằng, nếu như tỷ lệ hủy hoại như hiện nay cứ kéo dài, thì chỉ trong vòng vài thập niên nữa, các rặng san hô ngầm dưới biển sẽ bị hủy hoại. Theo lời các nhà nghiên cứu, thì chính phủ các nước phải có hành động ngay từ bây giờ nhằm tiết giảm hiện tượng gây hiệu ứng nhà kính, chẳng hạn như làm thế nào hạn chế chất carbon dioxide mà nhiều người nghĩ rằng đã làm cho nhiệt độ địa cầu gia tăng. Cũng theo các nhà khoa học, khí hậu chỉ cần nóng hơn 1 độ hay 2 độ, cũng có thể làm ảnh hưởng đến đời sống của san hô. Nhiệt độ cao sẽ làm cho san hô mất đi hệ thống được gọi là zooxanthellae. Đây là cơ quan có chức năng làm cho các tế bào san hô có màu sắc và cung cấp những chất bổ dưỡng cần thiết cho san hô. Nếu chất zooxanthellae không được hồi phục trở lại, thì san hô sẽ chết. Một bản nghiên cứu về hệ sinh thái và tác động xã hội qua việc khí hậu địa cầu thay đổi do Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên và Hội đồng Kỹ nghệ Du lịch Tiểu bang Queensland, Úc đã công bố rằng, vào giữa thế kỷ này, đảo san hô nổi tiếng Great Barrier Reef thuộc tiểu bang Queensland sẽ mất hầu hết lớp san hô bao bọc bên ngoài, gây thiệt hại lên đến 8 tỷ Úc kim cho ngành du lịch của Úc và kỹ nghệ đánh cá. Nguồn tin đã khiến nhiều người kinh ngạc, vì từ lúc này, như chúng ta đã biết, tiểu bang nắng ấm Queensland là một tiểu bang với nhiều cảnh trí xinh đẹp. Bờ biển nước trong vắt, có thể nhìn toàn bộ quang cảnh dưới làn nước xanh biếc. Nhìn ra xa là những hải đảo với từng tảng san hô nhiều màu, lấp lánh dưới ánh nắng ấm áp. Đây là khu du lịch đã khiến Queensland không những nổi tiếng trong nước, mà còn trên cả thế giới, và đã đem lại nguồn lợi không nhỏ cho ngành du lịch của nước Úc. Nhưng này, theo những lời công bố trên, nước Úc phải đương đầu với điện ảnh là đến năm 2020, hơn 12.000 người sẽ bị mất công ăn việc làm, và kỹ nghệ du lịch nơi đây sẽ bị tụt dốc thê thảm. Bản nghiên cứu này do nhà tiên đoán kinh tế Hans Hult Gunberg và con trai của ông là Ove Hult Gunberg thực hiện. Ngược dòng thời gian, về lại giữa thập niên 1980, Alf Huff Gilbert, lúc đó còn là một sinh viên đang làm luận án tiến sĩ. Ông là người đầu tiên xác nhập vấn đề san hô bị mất màu với điều kiện nhiệt độ gia tăng dưới nước. Hiện nay, ông đang điều hành Trung tâm Nghiên cứu Hải dương học thuộc trường Đại học Queensland và là trưởng ban nghiên cứu đề án nghiên cứu về tình trạng san hô mất màu. Công trình nghiên cứu này do Ngân hàng Thế giới và tổ chức UNESCO tài trợ. Theo như bản tường trình này, thì hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy san hô có thể hội nhập nhanh chóng để phù hợp với điều kiện nhiệt độ gia tăng. Nếu chất carbon dioxide cứ nhả ra không khí đều đặn như ngày nay, và nhiều yếu tố khác làm cho nhiệt độ ngày càng nóng dần, thì đến khoảng giữa thế kỷ này, lớp san hô phủ bên ngoài các dải lắng ngầm sẽ chết đi, chỉ còn lại chưa tới 5% trên hầu hết các lớp đá ngầm. Tuy rằng lớp đá ngầm sẽ không biến mất, thế nhưng chúng sẽ không còn san hô bám vào nữa, thay vào đó là những loài không được quyến rũ, xinh đẹp như san hô. Bản chương trình này cũng cho rằng, cần phải điều chỉnh lại tình trạng đánh bắt cá cũng như kỹ nghệ du lịch trong vùng. Nếu không, thì kỹ nghệ du lịch trong tương lai của tiểu bang Queensland chẳng khác gì nơi nghỉ mát ở những vùng biển bình thường khác. Cũng xin nhắc lại, cách đây gần một thập niên, giới chức đặc trách khu vực Great Barrier Reef đã phủ nhận bất cứ diện ảnh hư hại nào do ảnh hưởng thời tiết thay đổi gây ra. Thế nhưng, nay họ đã có chương trình riêng về hiện tượng thời tiết thay đổi. Theo Paul Marshall, quản lý chương trình vừa đề cập, thì hiện nay họ đã chấp nhận những rặng san hô có thể ở trong tình huống bị ảnh hưởng do thời tiết thay đổi gây ra, dù nhiều hay ít. Cũng theo Paul Marshall, thì bước khởi đầu hiện nay là gia tăng công tác bảo vệ các khu vực san hô và cắt giảm lượng trầm tích, phân bón cũng như thuốc trừ bọ lên san hô, để có thể giúp cho san hô khỏe mạnh hơn và có khả năng phục hồi nhanh hơn. Cũng xin nói thêm ở đây, Great Barrier Reef tại tiểu bang Queensland đã được liệt vào hàng di sản văn hóa thế giới từ năm 1981. Quần đảo san hô này trải dài 2.000 cây số dọc theo duyên hải phía đông của tiểu bang Queensland, quy tụ hơn 300 loài san hô và 1.500 các loài cá khác nhau. Cảnh tiết tuyệt vời nơi đây cùng với khí hậu ấm áp đã khiến cho kỹ nghệ du lịch tại tiểu bang Queensland nói riêng và Úc nói chung mỗi năm thu về một nguồn lợi không nhỏ. Theo giáo sư Russell Richard, giám đốc điều hành Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu Đá Ngầm, thì bản nghiên cứu về hệ sinh thái và tác động xã hội qua việc khí hậu địa cầu thay đổi là tiếng kêu thức tỉnh và là yếu tố quan trọng để các nhà nghiên cứu chú tâm tìm biện pháp để giải quyết vấn đề. Thứ nhất là để cứu vãn một trong những kỳ quan trên thế giới. Thứ hai là để giữ cho môi sinh không bị hủy hoại, góp phần làm đẹp trái đất chúng ta đang sinh sống. Vào tháng 12 năm 2004, Tổ chức Liên Hợp Quốc Bảo tồn Thiên nhiên đã nhóm họp tại Bangkok, Thái Lan, và đã phổ biến một nguồn tin đáng phấn khởi. Đó là, mặc dù trên 58% các quần đảo san hô trên thế giới đang ở trong tình trạng có thể bị hư hại, thế nhưng, theo ấn bản mới nhất về các đảo san hô trên thế giới, cho thấy nhiều rằng san hô có cơ may có thể được hồi phục. Đó là tin đáng mừng, nhưng chúng ta hãy chờ xem.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Sáng lên con tim nồng nàn, này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăng tối quanh tôi đang cần đến ánh sáng chiếu soi, này bạn hỡi xin chớ lãng quên anh lên trái tim cho đời đẹp lên. Hãy thắp lên
trong tập sách có tựa đề Để giúp người không cần ai giúp, văn sĩ Marshall Shelley đã kể lại câu chuyện của một người cha đối với đứa con trai nhỏ tuổi của mình như sau. Một buổi sáng nọ, người cha lái xe ra khỏi garage chuẩn bị đi làm. Bất chợt ông nghe một tiếng rất nhỏ và biết ngay là bánh xe vừa cán gãy cần câu cá mà ông thường dựng nơi vách nhà xe. Người cha lớn tiếng hỏi, ai đã dùng cần câu rồi không để y vào chỗ cũ? Đứa con trai út 5 tuổi chạy ra thành thật nhận tội. Thưa cha, con đã lấy cần câu ra chơi rồi quên đem vào dựng nơi cũ mà bỏ nằm ngang cửa nhà xe. Cha đừng giận con. Mặc dù ông rất tiếc chiếc cần câu mà ông rất thích đã bị gãy đôi, nhưng khi nghe lời nhận tội thành thật của đứa con 5 tuổi, người cha ngồi ngay cơn giận và ôn tồn bảo. Cha cảm ơn con đã nói thật và nhận tội. Thôi con vô nhà sửa soạn ăn sáng rồi đi học cho kịp giờ. 2 ngày sau, đứa con trai út được dịp đi chợ với mẹ. Bất ngờ người con nói với mẹ, này mẹ, con muốn mua cần câu mới cho ba. Con đã làm gãy cần câu của ba rồi. Đây là số tiền con đã để dành được từ 2 năm qua. Và em đưa trọn cả số tiền đã để dành cho mẹ. Nhưng mẹ em đáp, không, con không cần phải làm như thế. Nhưng đứa con này nỉ, không mẹ ạ, con muốn mua cần câu mới cho ba với số tiền chính con để dành. Bởi vì ba đã tỏ ra thương con nhiều hơn chiếc cần câu của ba. Thái độ thông cảm và tha thứ của người cha đã đánh động và biến đổi thái độ của đứa con. Nhận xét của đứa con quả thật sâu sắc. Con nhận thấy là ba đã thương con nhiều hơn chiếc cần câu của ba. Nhận xét này sẽ ảnh hưởng sâu đậm và có thể là suốt cuộc sống tương lai của đứa con. đáp lại tình thương của người cha, đứa bé vui mừng hy sinh tất cả những tiền đã để dành được từ lâu nay, từ 2 năm, để mua cho cha cây cần câu mới. Người cha đã thương con mình hơn chiếc cần câu, và đến phiên mình, đứa con thương cha nó hơn tất cả những đồng tiền mà nó đã để dành được. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên có thể được lặp lại trong khung cảnh gia đình của quý vị và các bạn. Cha mẹ được mời gọi đối xử với con cái một cách đầy yêu thương và tốt đẹp hơn, yêu thương con cái hơn là đối với những đồ vật trong nhà. Và con cái cũng thế, cũng được mời gọi đối xử với cha mẹ bằng tình thương, kính trọng cha mẹ hơn mọi thứ đồ vật khác trong nhà. Có thể có những trường hợp người con trong nhà coi cha mẹ không bằng một tô hủ tiếu hay một tô cháo gà. Nghĩa là đôi khi người con vì một tô hủ tiếu hay vì một tô cháo gà mà khinh chê, chửi rủa cha mẹ mình. Và ngược lại, cũng có trường hợp cha mẹ đối xử với con cái không bằng một chiếc cần câu. Ngoài ra, trong câu chuyện kể trên, chúng ta có thể ghi nhận được một bài học khác nữa về sự tha thứ trong gia đình. Làm sao tránh khỏi vài hiểu lầm va chạm giữa người này với người nọ trong gia đình? Vì mỗi người đều có những tật xấu, có thể làm phiền lòng người kia. Nhưng để gìn giữ bầu khí ấm cúng gia đình, thì không có phương pháp nào hữu hiệu hơn là sự thông cảm và tha thứ. Chúa Giêsu đã dạy các đồ đệ Ngài hãy tha thứ và cầu nguyện cùng Thiên Chúa hằng ngày, để xin Thiên Chúa ban sức mạnh và ơn soi sáng, sống tinh thần tha thứ đối với mọi xúc phạm. Xin Cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Chúng ta hãy sống tinh thần thông cảm và tha thứ trong gia đình. Chúng ta hãy thắp lên ngọn lửa yêu thương tha thứ trong mọi gia đình, mọi nơi chúng ta làm việc, mọi cộng đoàn chúng ta sống. Lạy Chúa, xin thương chúc lành cho tất cả mọi gia đình trên thế giới. Amen.
Chờ thật, Chúa đang đợi chờ.
chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 MHz at